This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tĩnh mới cập nhật trên các website mà có người Việt vào đây xem rất là nhiều. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Nghệ sĩ nhân dân cộng sản ở miền Bắc cay đắng vì giờ không còn gì. Thưa quý vị, trên tờ báo Vietnamnet trong hôm 17 tháng 3 2023 đã loan tin nghệ sĩ nhân dân Thanh Vân là cái người có là chức vụ ngày xưa là cựu phó giám đốc hãng phim truyện Việt Nam cho biết là ông rất là cay đắng sau hơn 30 năm cống hiến ở hãng phim, nhưng giờ đây đã bị cắt đi cái chế độ bảo hiểm y tế không còn gì, cho nên vừa rồi ông đi viện, tức là phải đi vào bệnh viện mà ông phải trả 100% tiền viện phí. Đó. Ông Vân là một trong những cái người của hãng phim Bền Bỉ đi gửi kiến nghị suốt nhiều năm qua. Vừa qua thì ông Vân cũng đã phải gọi là không tham dự cái lễ kỷ niệm 70 năm của hãng phim, bởi vì hãng phim đã bị khai tử, nhiều nghệ sĩ bị cắt cái chế độ phải đi kêu cứu, nhưng mà vẫn được tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm của cái hãng phim. Và theo ông Vân thì ông vẫn chưa về hưu, nhưng đã bị chế độ cắt đi cái phần của mình được hưởng. Hãng phim cũng đã đóng cửa, nhiều nghệ sĩ đã phải gửi đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tất cả các lãnh đạo về những cái sai phạm trong cái cổ phần hóa của cái hãng phim, nhưng tất cả phải gọi là đều bị làm ngơ cả. Trong khi đó thì hãng phim đã đóng góp nhiều cho điện ảnh cách mạng cộng sản, nhưng mà giờ đây thì đã bị bỏ rơi, khai tử một cách không thương tiếc. Hành động này của cái ngành văn hóa cộng sản được đánh giá là vắt chanh bỏ vỏ khi mà các nghệ sĩ từng phục vụ tích cực cho cái việc tuyên truyền cách mạng vừa qua, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đó là bản tin đầu tiên. Bản tin tiếp theo thì chúng ta về lại thành phố Hồ Chí Minh, tức là thành phố Sài Gòn. Thưa quý vị, Hồ Chí Minh, tại vì hễ mà mưa là ngập, mưa là ngập mà nó không có thoát đi đâu được hết trơn, thưa quý vị. Mà đến bây giờ những cái đập mà người ta kêu là chống ngập úng này nọ ở trên những cái đoạn sông ở Sài Gòn nó cũng vẫn chưa làm xong, nó không biết tính khi nào mới làm xong. Thưa quý vị, cũng có làm đó nhưng chưa biết lúc nào làm xong. Trở lại với cái phần bản tin thì trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không kịp năm nay bởi vì đội chi phí, thưa quý vị. Ông Linh Mục Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, vừa xác nhận rằng là cái việc sửa giáo đường này dự kiến hoàn thành vào năm 2027 thay vì năm 2023 như ban đầu do nhiều nguyên nhân. Và theo như tờ báo Thanh Niên Trong Nước đưa tin hôm 16 tháng 3 thì Linh Mục Xuân giải thích rằng toàn bộ xi măng, vữa, cát đá và từng cái viên gạch đều được nhập cảng từ châu Âu, khiến cho chi phí cũng như là thời gian trùng tu nó đội lên nhiều so với cái dự tính ban đầu. Đó. Ông nói rằng là trong cái quá trình trùng tu mới phát giác hai cái tháp chuông và hai cái tháp kẽm nó hư hại rất là nặng nề. Do vậy mà trong 3 năm qua nhà thờ không có dám giật chuông, bởi vì chuông rỗng ruột rồi. Bây giờ giật chuông với tổng trọng lượng 28.500 kg cho 6 quả chuông thì nó sập cái tháp chuông và sẽ kéo sập cái nhà thờ. Ngoài ra thì Linh Mục Xuân cũng viện dẫn cái nguyên do là trong hơn 2 năm đại dịch Covid-19, tất cả mọi nước đều phong tỏa khiến cho đứt gãy cái việc mà cung ứng vật tư. Cái vụ Nga xâm lược Ukraine kéo theo vật liệu chi phí vận chuyển cũng đã tăng giá. Tới tháng 3 thì chưa có cái hạng mục nào xong hết. Lúc đầu thì chúng tôi không thể hình dung được là nó khó đến cái mức đó. Chúng ta chưa có một cái công ty hay cá nhân nào có kinh nghiệm về trùng tu các nhà thờ cổ của châu Âu. Trên Mục Xuân đã nói như vậy. Ông cũng đã xác nhận cái việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn kéo dài khiến cho cái khoản kinh phí ban đầu 140 tỷ đồng, tức là hơn khoảng 5 triệu 9 Mỹ Kim, chắc chắn là sẽ đội chi phí. Nhưng mà bao nhiêu thì mình chưa tính được, bởi vì một công trình xây dựng mới có thể tính trừ hao được, còn đây tới đâu thì tính tới đó mà thôi. Theo như Linh Mục Xuân thì cái chi phí cho cái việc trùng tu là do bà con giáo dân Sài Gòn và ở hải ngoại chung tay đóng góp. Ông cho biết là những ông cụ, bà cụ, những người mà ngày xưa đi nhà thờ này gửi tiền về. Tôi nói ngay trong cái thánh lễ nhà thờ, tôi sống chết với công trình này. Giả sử tôi làm mà giữa chừng tôi có ngã xuống vì công trình này thì cũng rất là vui, bởi vì tôi chết trong cái bổn phận của mình. Tôi rất là tha thiết làm. Bây giờ thì tôi chỉ mong một điều là tôi còn có sức khỏe thôi, bởi vì năm nay tôi cũng 76 tuổi rồi, đủ tuổi nghỉ hưu. Nhưng mà Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng nói tôi không có nghỉ hưu và bổ nhiệm tôi làm đến năm 2027. Linh Mục Hồ Văn Xuân đã chia sẻ là như vậy, thưa quý vị. Và cũng liên quan đến bản tin này thì khi mà đọc bản tin mà tính nhớ đến là trong cái khoảng thời gian vừa qua, mới đây thôi thưa quý vị, cũng khoảng cỡ độ một tháng trở lại đây thì có những cái hình mà ở trên trên YouTube hay hoặc là TikTok thì họ có chia sẻ về cái tháp chuông này, cái tháp nhọn cũng đã được cẩu xuống dưới để mà họ trùng tu lại, thì hy vọng những cái tiếng chuông cũng sẽ được ngân lên sau khi đến cái năm 2027, khi mà chúng ta hoàn thành cái việc mà tu sửa lại cái nhà thờ chánh tòa của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ha, thưa quý vị ha. Đó. Hy vọng là như vậy. Doanh nghiệp Trung Quốc đua vào Việt Nam để trốn luật Mỹ. Thưa quý vị, các doanh nghiệp Trung Cộng đang ồ ạt đầu tư vào Việt Nam với 45 cái dự án mới chỉ trong vòng 50 ngày đầu của năm 2023. Trong cái bối cảnh mà chính phủ Trung Cộng vừa chấm dứt cái chính sách người ta gọi là Zero Covid và các doanh nghiệp đang muốn trốn khỏi cái ảnh hưởng từ cái xung đột thương mại giữa Mỹ-Trung, theo hãng thông tấn Reuters cho biết, và cái làn sóng đầu tiên hiện nay chủ yếu là từ những cái nhà cung cấp nhỏ cho những cái doanh nghiệp lớn. Những cái động lực đằng sau của làn sóng này bao gồm cái việc mà Việt Nam có sẵn những cái doanh nghiệp lớn, có những cái hiệp định thương mại tự do với Trung Cộng, rồi cái vị trí địa lý thì gần Trung Cộng, chi phí lao động tại Trung Cộng ngày càng tăng cao, và Mỹ hạn chế giao thương kỹ thuật cao với lại Trung Cộng, cũng như là cái chính sách áp thuế ăn miếng trả miếng từ cái chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Ông Michael Chang, giám đốc của mảng cho thuê bất động sản từ BW Industrial Development cho biết là trong cái quý tư năm ngoái, yêu cầu đầu tư vào Việt Nam của các công ty Trung Cộng tăng theo cái cấp số nhân. Trước đó thì nhiều đại công ty ngoại quốc tiến hành đầu tư vào Việt Nam như là Samsung Electronic Corporation, Incorporation hay hoặc là Honhai, Precision Industry Corporation, Foxconn đó thưa quý vị, hay hoặc là Lucia Precision Industry Corporation, hai nhà cung cấp linh kiện cho hãng Apple. Điều này cũng đã giúp cho cái quốc gia Đông Nam Á này nhanh chóng mở rộng các cụm kỹ nghệ trong nhiều cái lĩnh vực như là điện thoại thông minh cũng như là máy in. Mặc dù vậy thì Trung Cộng vẫn là một cái nguồn cung cấp chủ yếu, và nước này chiếm hơn 20% sản lượng nhập cảng vào Việt Nam trong năm 2021, gần gấp đôi so với năm 2014. Và hiện nay chiếm phần lớn trong số những cái công ty Trung Cộng đầu tư vào Việt Nam đó là những cái doanh nghiệp nhỏ hoạt động với mục đích là cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho những cái đại công ty có sẵn ở Việt Nam. Và vậy nên cái quy mô trung bình của dự án mới này đó là 5,6 triệu, thấp hơn cái mức trung bình dài hạn là 6,5 triệu. Thưa quý vị, ngành kỹ nghệ năng lượng mặt trời ở Việt Nam hiện nay đang được các doanh nghiệp Trung Cộng thống trị với lượng lớn, những cái nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như là đúc nhựa, đúc khuôn hay hoặc là lưu trữ năng lượng. Hồi năm ngoái thì các công ty cung cấp dịch vụ năng lượng mặt trời bao gồm cái hãng lưu trữ điện Growas đứng sau hai trong số những cái khoản đầu tư chính vào các nhà máy sản xuất hàng làm sẵn ở Việt Nam. Và thưa quý vị, không chỉ vậy, các công ty điện tử, robot, các thiết bị gia dụng của Trung Cộng nằm trong số những cái bên mà chi tuyền thuê kỹ nghệ nhiều nhất trong năm ngoái. Ngoài ra còn có những cái công ty ván sàn, sản xuất kiến, cung cấp hộp và các linh kiện phục vụ cho hãng Apple. Nhìn chung thì khi mà kinh tế thế giới gặp khó khăn trong cái việc bình thường hóa sau đại dịch, kéo theo cái việc mà giảm đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam, thì Trung Cộng chi tiêu gấp 3 lần trong những cái khu công trình mới ở Việt Nam trong năm nay, đạt mức 250 triệu đồng so với cùng kỳ của năm ngoái. Và cái con số này chỉ đứng sau có Singapore và nhiều hơn những nhà đầu tư lớn truyền thống như là Nam Hàn hay hoặc là Nhật Bản. Ông Ko Sonen là giám đốc kinh doanh tại khu kỹ nghệ Deep Sea ở cái miền Bắc Việt Nam cho biết là cái lượng hợp đồng công ty của ông ký với là công ty Trung Cộng tăng mạnh vào cuối năm, và cái số lượng cao hơn cái hợp đồng đến từ các quốc gia khác. Mặc dù cái số lượng đầu tư tăng mạnh, thế nhưng lịch sử hàng ngàn năm giữa hai nước cũng như là các cạnh tranh trong cái chủ quyền Biển Đông khiến cho đa số người dân Việt Nam có một cái tâm lý gọi là tâm lý bài trung. Các chuyên gia trong cái ngành cho biết là hiện nay đơn ghi danh đầu tư từ Trung Cộng có xu hướng là bị phê duyệt gắt gao hơn, dẫn đến cái gọi là chậm trễ hoặc là bị từ chối đó, thưa quý vị. Liên quan đến cái vấn đề Trung Cộng thì du khách Trung Cộng bắt đầu đổ bộ sang Việt Nam. Thưa quý vị, hôm 15 tháng 3 vừa qua, cái ngày mà Trung Cộng bắt đầu cho phép những cái công ty lữ hành dẫn khách du lịch theo đoàn sang Việt Nam, lập tức có hai đoàn khách nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị tại tỉnh Lạng Sơn ở miền Bắc. Hai đoàn du lịch của Trung Cộng gồm có 124 người, và đây là lần đầu tiên họ đi du lịch theo tour đến Việt Nam sau 3 năm dịch bệnh COVID-19. Các du khách hò reo tươi cười ngay khi mà bước qua cái ranh giới cửa khẩu, theo như tờ báo Zin cho biết là như vậy. Và theo đơn vị dẫn tour thì những cái du khách này, những du khách du lịch này từ cái tỉnh Quảng Tây dự kiến là thăm viếng các địa danh tại thành phố Hà Nội, Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh trong 3 ngày. Và cái điều đặc biệt là các khách du lịch Trung Cộng đã được lãnh đạo Tổng cục Du lịch cũng như là chính quyền địa phương tiếp đón nhiệt tình tại cửa khẩu, được nhận những cái món quà như là nón lá, đặc sản của Lạng Sơn, thủ tục nhập cảnh diễn ra thiệt là nhanh chóng. Nói với tờ báo Zin thì ông Hà Văn Siêu, ông này giữ chức là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết là năm 2022, Việt Nam đặt mục tiêu 5 triệu khách quốc tế, nhưng mà thực tế chỉ đón có 3 triệu rưỡi lượt. Trong năm 2023, họ đặt mục tiêu là 8 triệu khách quốc tế, và trong 2 tháng đầu năm đã đón được 1 triệu 8 lượt rồi. Thị trường khách Trung Cộng đã mở lại hoàn toàn, gồm có các chương trình du lịch trọn gói qua Việt Nam. Với sự kiện này thì tôi cho rằng là cái mục tiêu 8 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong năm nay là rất là khả quan, kỳ vọng có thể vượt ông Siêu, ông cho biết là như vậy. Và thưa quý vị, theo thống kê thì khách Trung Cộng sang bằng cái đường hàng không vẫn chiếm đa số. Các điểm đến được họ ưa thích tại Việt Nam có thể kể đến như là Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Đà Nẵng. Nói với tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước thì ông Trương Minh Đức, ông này giữ chức giám đốc công ty Phương Nam Star Travel cho biết, theo cái nguồn tin từ các doanh nghiệp lữ hành Trung Cộng, đã có 167 đoàn du khách ghi danh đến Khánh Hòa trong thời gian tới đó. Cũng vấn đề du lịch, thưa quý vị, du lịch Việt Nam vẫn loay hoay để mà gỡ cái nút thắt visa. Đã một năm mở cửa rồi, sau cái cơn đại dịch COVID-19 đó, câu chuyện visa thì thực Việt Nam đã dành cho khách quốc tế bị đánh giá là thiếu thân thiện, vẫn chưa có cái hướng giải quyết. Trên tờ báo VN Express trong ngày hôm qua 18 tháng 3 đã cho hay là giới kinh doanh du lịch đã nhiều lần đề nghị sửa đổi chính sách visa để mà tăng cái gọi là cái sự hấp dẫn khi mà du khách đến Việt Nam, song hiện nay vẫn chưa có một cái sự thay đổi nào cả. Anh Julian là người Bỉ đi qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình hôm 21 tháng 2 sau khi kết thúc chuyến du lịch Lào, muốn ở lại để mà thăm Việt Nam, nhưng mà khi mà xin visa lưu trú chỉ được có 30 ngày khiến cho anh không hài lòng. Nếu muốn ở tiếp thì anh Julie này phải xuất cảnh và xin e-visa, tức là visa điện tử thêm lần nữa. Ở Việt Nam có quá nhiều thứ để mà chúng ta khám phá, không thể đi hết trong một tháng, anh này đã nói như vậy. Và công dân 80 quốc gia bao gồm cả Bỉ, được phép xin e-visa, tức là visa điện tử vào Việt Nam, chỉ có thể nhập cảnh một lần, không được gia hạn, thời gian lưu trú tối đa chỉ là có 30 ngày. Ông Phạm Hà, ông này giữ chức là tổng giám đốc của Lux Group, vừa tham dự hội chợ quốc tế, du lịch quốc tế tổ chức ở Berlin, ở bên Đức, cho biết là các nước đang hút khách quốc tế, đặc biệt là khách giàu bằng cái chính sách visa vàng hay hoặc là second home. Sau cái dịch COVID-19, nhiều hãng lữ hành cho hay là Việt Nam là một trong những quốc gia châu Á được yêu thích, cùng với lại Thái Lan, Ấn Độ cũng như là Indonesia. Lý do là có nhiều những cái cảnh du lịch biển đẹp, thức ăn ngon, cảnh quan ngoạn mục và người dân thì thân thiện. Tuy nhiên, họ đều cho rằng cái chính sách visa thiếu thân thiện khiến cho Việt Nam có thể mất điểm. Tôi thấy tiếc khi mà khách không có chọn Việt Nam sau nhiều nỗ lực tưởng là chốt được đoàn, ông Hà ông cho hay. Và nói sâu hơn về cái vấn đề visa thì ông Hà ông đã phân tích một số những cái vấn đề còn tồn động, chẳng hạn như là visa điện tử e-visa có tên miền khó nhớ, cái website có tiếng Anh, bản di động, giao diện không có bắt mắt, rồi khách khó trả tiền cũng như là nộp xong thông tin thì không biết là được duyệt hay hoặc là không nữa. Theo như nhiều chuyên gia trong cái lĩnh vực du lịch thì cái rào cản visa chính là một cái lý do khiến cho Việt Nam đi sớm về sau ở cái cuộc đua đón khách quốc tế, thể hiện ngay ở lượng khách hồi năm 2022. Tại cái buổi tọa đàm mở visa phục hồi du lịch ở Sài Gòn vào hôm 10 tháng 3, thì ông Nguyễn Quốc Kỳ, ông này là ông chủ tịch của Viettravel, nhận xét là cái việc mà khách quốc tế đến Việt Nam y ạch một phần là do cái vấn đề visa. Chỉ có khoảng 2.000 e-visa được cấp mỗi ngày và visa on arrival, thị thực nhập cảnh phi trường vẫn phải phê duyệt trước, và chính sách cũng như là quy trình xin visa phức tạp khiến cho cái du lịch Việt Nam khó mà phục hồi. Bà Trần Nguyễn, bà này giữ chức là phó tổng giám đốc của cái khối Sun World, tập đoàn Sun Group, cũng cho rằng là để chấm dứt cái tình trạng đi trước về sau thì Việt Nam cần mở cái cánh cửa visa. Chính sách visa của Việt Nam đang bất lợi về cả cái số quốc gia miễn cũng như là thời gian lưu trú với e-visa, thời gian miễn visa cũng như là cái hình thức visa. Nếu chúng ta không có điều chỉnh linh hoạt, rất có thể du lịch sẽ tiếp tục tụt lại phía sau. Bà Nguyễn nói là theo nhận định của Tổ chức Du lịch Thế giới cũng như là Hội đồng Du lịch cũng như là Lữ hành Thế giới thì cái sự mà thuận lợi trong cái việc mà cấp visa có khả năng làm tăng cái lượng khách quốc tế từ 5% lên 25%. Về cái giải pháp gọi là gỡ rối visa thì các chuyên gia du lịch mong muốn Việt Nam có thể tăng thời gian lưu trú từ 15 ngày cho đến 30 ngày với trường hợp miễn visa. Đồng thời cái e-visa cần phải được mở rộng hơn 80 nước viên cái visa on arrival thì trong không cần phải duyệt trước. Các thị trường tiềm năng chi cao cho cái vấn đề gọi là du lịch ở châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand cũng nên được miễn visa. Ngoài ra các dịch vụ như là cấp visa nhanh ở trong ngày cũng như là khách có thể tự xin visa trong trường hợp khẩn cấp cũng được chuyên gia gợi ý thêm. Và trong cái vấn đề mà khách mà du lịch mà đến mà thăm Việt Nam này mà họ cho nó là có nhiều cản trở thì thật sự đó là những cái mà chúng tôi thấy có nhiều cái những cản trở lắm, thưa quý vị. Hoặc là cái sự rủi ro cho người khách đi du lịch mà người ta thường nói là tôi đi lần thôi tôi không dám đi lần thứ hai nữa. Thì thưa quý vị, một bản tin mới nhất mà Hoàng Tính vừa mới cập nhật tên trên tờ Dân Trí cho biết là du khách nước ngoài bị đá rơi trúng khi mà leo ra cái mỏm đá tử thần ở bên mép vực, thưa quý vị. Trên tờ Dân Trí cho hay là một nam du khách quốc tịch Anh khi mà leo ra một cái mỏm đá có tên là mỏm đá tử thần ở cái đèo Mã Pí Lèng ở Hà Giang, chụp ảnh thì bị đá lở từ trên cao rơi trúng khiến cho nạn nhân ngã thương tích ở chân trái. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra cái vụ việc một nam du khách quốc tịch Anh bị thương khi mà leo ra cái mỏm đá sống ảo ở cái xã Bãi Lũng gì đó, thưa quý vị, tên rồi là tên người ta nói là tên của những cái người dân tộc, thưa quý vị. Theo đó thì chiều ngày 17 tháng 3 tại cái mỏm đá mang tên là mỏm đá sống ảo hay hoặc là mỏm đá tử thần thuộc cái địa phận thôn Xéo xã Lũng, xã Bãi Lũng, huyện Mèo Vạc, có một cái du khách khách du lịch nam mang quốc tịch Anh thì trong khi mà leo ra cái mỏm đá để chụp ảnh thì bị đá lở ở trên cao rơi trúng người. Đó, nạn nhân bị ngã và thương tích ở chân trái. Nhận được thông tin này thì công an xã, nhân viên y tế của trạm y tế xã Bãi Lùng đã có mặt tại hiện trường sơ cứu cho nạn nhân. Trạm y tế xã sau đó đã liên lạc với bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc đã huy động phương tiện chuyển nam nạn nhân về bệnh viện đa khoa của tỉnh Hà Giang kiểm tra tình trạng thương tích. Theo lãnh đạo của địa phương thì vị trí của mỏm đá sóng ảo, cái mỏm đá tử thần là một cái địa điểm nguy hiểm, có rất là nhiều những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, nhưng mà không có chắc chắn cái mỏm đá du khách hay đứng chụp ảnh là có một cái mặt nhẵn, không có lan can bảo vệ, rất là dễ trơn trượt và rất là dễ ngã lắm, nó rất là treo leo lắm. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn thấy cái mỏm đá tử thần nó ở cái xã Bãi Lùng Hà Giang này, và để đảm bảo an toàn cho du khách, trong thời gian qua thì chính quyền của huyện Mèo Vạc xã Bãi Lùng này đã thường xuyên tuyên truyền du khách không có leo trèo ra cái mỏm đá để mà chụp ảnh, thậm chí chính quyền cũng đã đặt cả những cái biển cảnh cáo nguy hiểm, lập hàng rào chắn lối lên cái mỏm đá này. Đó, hiện tại thì Ủy ban Nhân dân xã Bãi Lùng đã vận động gia đình ông Sùng Mí Sai là chủ của mảnh đất có cái mỏm đá sóng ảo này phải tăng cường cái việc quản lý, không để du khách ra vào cái khu vực này chụp ảnh. Và trước đó, hồi tháng 1 của năm 2021, một đoàn phượt thủ, tức là người ta kêu là đi du lịch đó, thưa quý vị đó, người ta kêu là phượt thủ cũng đã trèo lên chụp ảnh tại cái khu vực mỏm đá tử thần Bãi Lũng. Sau đó thì một người trong đoàn đã trượt chân rơi từ mỏm đá xuống cái khe núi và bị thương, thưa quý vị. Wow! Đó là một cái bản tin trong vấn đề du lịch. Và khi mà nói đến du lịch thì chúng ta phải nói là cái vấn đề máy bay. Thì như quý vị biết, 4 tiếp viên Việt Nam Airlines nhận thù lao 423.000 gì đó, mà triệu gì đó, để mà mang 11 ký thuốc lắc về Sài Gòn. Thưa quý vị, Cục Hải quan ở Sài Gòn, đáng lẽ phải nói là Cục Hải quan Hồ Chí Minh thì nó mới đúng hơn, xác nhận là có đến 4 tiếp viên hãng hàng không Việt Nam dính cái vụ vận chuyển 11 ký thuốc lắc trên cái chuyến bay từ Paris, Pháp về đến Hồ Chí Minh, chứ không phải là 3 người như là thông tin trước đó. Cái gì xấu là có Sài Gòn, cái gì tốt là có Hồ Chí Minh. Ngộ quá thưa quý vị ha. Đó, báo VN Express vào hôm 17 tháng 3 giờ đã dẫn lời ông Nguyễn Hữu Hiệp, ông này giữ chức là cục phó của cái Cục Hải quan ở Sài Gòn, cho biết là nhân viên hải quan tại cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất đã phát giác dấu hiệu bất thường trong cái hành lý của 4 cái tiếp viên Vietnam Airlines phục vụ trên cái chuyến bay VN10 từ Pháp về vào sáng 16 tháng 3. Trong cái nhóm này có tiếp viên trưởng là Nguyễn Thanh Thủy, 37 tuổi. Qua sàng lọc soi chiếu thì chúng tôi nghi vấn cái vali của cái đoàn tiếp viên có cái chất cấm, cho nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp, ông Hiệp nói như vậy. Sau đó thì nhân viên hải quan phát giác ở bên trong những cái tuyếp kem đánh răng và nước súc miệng có 8 ký thuốc lắc và 3 ký ketamine, hay còn gọi là hàng đá, thưa quý vị. 8 với 3 là 11, phải không thưa quý vị? Theo lời ông Hiệp thì bà Thủy cũng như là các tiếp viên đã tỏ ra sửng sốt. Oh my god, không biết là có ma túy trong cái kem đánh răng. 4 bà này khóc lóc quá trời, khai rằng khi ở Pháp thì họ được một người chưa rõ danh tánh nhờ xách tay một số những hàng hóa về nước và trả thù lao 10 triệu đồng. Trời trời, giống như là khai coi dân, giống như trẻ con không biết gì, khai đùa, khai bừa, khai đại. Trời, không rõ nên đánh mà nhờ xách tay xách liền, cho 10 triệu lấy liền. Do quá mệt mỏi bởi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài cái tuyếp kem và không có gì bất thường, cho nên cho vô vali hết. VN Express cho biết thêm, khi mà nhóm tiếp viên Vietnam Airlines ra phi trường Paris Charles de Gaulle để mà về đến Việt Nam thì nhà chức trách Pháp không phát hiện trong hành lý của nhóm này có ma túy. Wow, hay quá, Việt Nam hay quá, Pháp không nhận ra. Đề cập cái chuyện phi hành đoàn của các chuyến bay có phải soi chiếu hành lý ở phi trường như hành khách thông thường thì ông Nguyễn Hữu Hiệp nói hải quan có các biện pháp soi ngầm và cái cách nhận biết các dấu hiệu bất thường, nhưng đây là nghiệp vụ không thể cung cấp được. Một giới chức không được nêu danh tánh của hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết hãng này đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để mà làm rõ cái vụ việc. Các cá nhân vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo cái quy định và đơn vị sẽ không có bao che, người này nói. Và cũng trong hôm 17 tháng 3, Trên tờ báo VN Express thì cho biết là 4 tiếp viên gồm có Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh hiện đã bị bắt. Các báo khác ở Việt Nam cho biết 4 bà này đã bị Vietnam Airlines cho ngưng việc để mà phục vụ công tác điều tra. 4 bà, 4 cái vali mang có 11 kg à. Tru cha ơi, nghĩa là chia ra để mà mang hả thưa quý vị, phải không? Mỗi bà mang cỡ khoảng 3 kg, 2-3 kg đó thưa quý vị ha. Mỗi cái vali bỏ vô tại tiền chia ra cho ông cục, nhưng mà 4 người nhận thì 4 người mà bỏ vô đều hết, đúng không? Ăn đồng chia đủ không thưa quý vị, cho nên 4 bà phải dính 4 cái vali có 11 kg thôi mà 4 cái vali nha thưa quý vị ha. 8 kg thuốc lắc, 3 kg ketamine hay còn gọi là hàng đá đó. Và cứ thưa quý vị, với bản tin này, 4 tiếp viên Vietnam Airlines, 4 nữ tiếp viên Airlines nhận thù lao 423 triệu để mà mang 11 kg thuốc lắc về Sài Gòn đã bị bắt như vậy. Đó. Và xin được tạm dừng chương trình lại nơi đây và không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hoàng Tính hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.